Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 20 tháng Giêng năm 2018 gồm có Suy niệm lời Chúa và bài tường thuật về chuyến viếng thăm Chile của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp theo đó là bài thời sự, trình bày bài phát biểu của Đức Thánh Cha Francisco trước chính quyền và ngoại giao đoàn tại Chile, nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 3, từ câu 20 đến câu 21. Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà, và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi người không dùng bữa được. Những thân nhân của người hay tin đó liền đi bắt người, vì họ nói, người đã mất trí. Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo truyền thuật Thánh Marco hôm nay, trong bối cảnh Chúa Giêsu trở về làng quê, những người thân nhân của Chúa thay vì vui mừng thì không thấy như thế, họ đã đến bắt Ngài bởi cho rằng Ngài đã mất trí. Lý do đơn giản để họ hành động như thế bởi đám đông đổ xô đến với Chúa Giêsu. Đây là một lý do phi lý, không ai lại đổ xô đến với một người mất trí. Một người mất trí không thể đủ khôn ngoan tỉnh táo để thuyết giảng những chân lý cao siêu. Thêm vào đó, đám đông đến với Chúa Giêsu không phải không đủ thông minh để phân biệt đâu là người mất trí, đâu là bậc thông thái. Chẳng ai lại kéo nhau đi nghe một người mất trí. Trong cảnh huống này, chúng ta thấy tình thế khá đối nghịch. Một bên là những người xa lạ, họ nghe biết những điều Chúa Giêsu làm, thế rồi tìm đến với Ngài. Còn bên kia là những người thân thuộc của Chúa, nhưng lại cản ngăn việc Chúa làm. Có thể nói, đối với họ, việc làm của Chúa là khác thường. Họ không hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại tiếp đón dân chúng. Có thể họ sợ những phiền lụy, thế nên họ càng không hiểu lý do nào Chúa Giêsu lại không sợ mà lại để dân chúng đổ xô đến với Ngài. Cách duy nhất xem ra là ổn thỏa đối với họ, đó là quy kế Chúa bị mất trí, thế rồi bắt Ngài, đồng thời cũng như thế để dẹp tan đám đông. Trong lối nhìn của họ, Chúa Giêsu là người thợ mộc, sinh ra lớn lên trong vùng quê này. Họ đã biết như thế, và họ cố hữu trong vốn hiểu biết của mình. Nếu họ đủ bình tâm, suy ngẫm những gì liên quan đến cuộc đời và hành động của Chúa Giêsu, thì có thể họ đã không chọn lối quy kết này. Chúa Giêsu là ngôi lời nhập thể, Ngài đã trở nên người phàm, sống cùng và chung chia cảnh đời với con người. Chính cựu ước đã loan báo về người. Ngày trước đó, vì Gioan tiền hô đã đi trước dọn đường cho người, thật đáng tiếc cho đến lúc này, những người thân của Chúa Giêsu vẫn chưa thể nhận biết người. Không nhận biết người, đồng thời họ chưa thể hiểu thấu tình yêu của Chúa Giêsu. Vì yêu thương, Chúa Giêsu để đám đông đến với mình. Nếu Chúa không yêu thương, không rao giảng, không chịu lành, vì đám đông chẳng cần tìm đến với người. Đám đông kéo đến, đông đến nỗi, người không có thời giờ dùng cơm. Nếu muốn chấm dứt tình huống này, người có thể lấn đi nơi khác. Tuy nhiên, người đã không làm thế. Người biết, ngay lúc này đây, đám đông rất cần đến người. Thấy đám đông như đàn chiên không người chăn dắt. Thế nên, người đã lưu tâm đến họ. Ngày hôm nay, Chúa Giêsu vẫn đến với chúng ta, và người luôn biểu lộ tình yêu trên chúng ta. Chúa Giêsu đến với chúng ta qua muôn lối, trong phép thánh thể, trong những lời giáo huấn tốt lành của những bậc cha ông, trong những ai nghèo khổ đang cần chúng ta trợ giúp. Chúa Giêsu đến với chúng ta, đến lượt mình, chúng ta sẽ đủ lắm để nghe người, đủ yêu mến để đón người vào nhà chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con đủ nhạy bén để nhận ra người đang hiện diện giữa chúng con. Xin cho chúng con biết khiêm tốn nép mình bên người, thay vì mãi loay hoay trong những nỗi khốn khổ rất riêng của chúng con. Amen.
Lạy Chúa, xin cho con nhận ra Chúa nơi những con người đang khó nghèo đau khổ, nơi những con người đang không nhà không cửa, họ giơ tay chờ con xin được chia sớt miếng cơm manh áo qua ngày. Tấm thân còm cõi hao gầy mắt u buồn, đời không có ngày mai. Chúa hiện thân nơi những con người nghèo, Chúa mong tha thiết con một điều, hết tình yêu tha nhân để con được đến sớm Cha trên trời là đứng xót thương.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật về chuyến viếng thăm Chile của Đức Thánh Cha Francisco do Mai Hương trình bày. Vào lúc 5:30 chiều ngày 17 tháng Giêng vừa qua, ngày thứ ba trong chuyến tông du của ngài tại Chile, Đức Thánh Cha Francisco đã có cuộc gặp gỡ với giới trẻ Chile và thăm viếng Đại học Công giáo Chile. Trước hết, trong cuộc gặp gỡ hàng chục ngàn bạn trẻ Chile tại đền thánh Đức Mẹ Maipú ở thủ đô Santiago, Đức Thánh Cha kêu gọi họ hãy luôn nối mạng vào Chúa Giêsu. Đầu buổi gặp gỡ, thánh giá giới trẻ đã được rước vào quảng trường trước thánh đường và cũng là biểu tượng thượng hội đồng giám mục về giới trẻ vào tháng 10 năm nay. Các bạn trẻ đã trao cho Đức Thánh Cha một băng vải màu đỏ tượng trưng máu Chúa Kitô đổ ra, và ngài đặt băng vải ấy trên thánh giá. Trong bài giảng nhân dịp này, sau bài tin mừng theo Thánh Gioan, đoạn thứ nhất từ câu 35 đến câu 42, kể lại lời Thánh Gioan Tẩy Giả nói với các môn đệ khi Chúa Giêsu đi qua. Đây là chiên Thiên Chúa. Và các môn đệ đã đi theo Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha đã dùng những biểu tượng Internet và Smartphone để mời gọi các bạn trẻ hãy nối mạng vào Chúa Giêsu. Sau khi nói đến ước muốn của nhiều người trẻ muốn giữ vai chính trong các cuộc thay đổi và sẵn sàng đương đầu với những thách đố và phiêu lưu trong cuộc đời, và đề cao khả năng rất lớn của người trẻ trong việc động viên với tinh thần quảng đại, như người ta vẫn thấy khi xảy ra những thiên tai, Đức Thánh Cha kể lại: trong sứ vụ giám mục của tôi đã có thể khám phá thấy có nhiều ý tưởng rất tốt nơi tâm trí người trẻ. họ băn khoăn, tìm kiếm và có lý tưởng. Vấn đề là, nhiều khi những người lớn chúng tôi, với vẻ mặt đạo mạo, khôn ngoan, nói rằng, chúng nghĩ như vậy vì chúng còn trẻ, chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ trưởng thành. Như thế, trưởng thành là chấp nhận bất công, nghĩ rằng chúng ta không thể làm gì được. Từ trước đến giờ, mọi sự vẫn như vậy. Và để ý tới tất cả những thực tại của người trẻ, tôi đã muốn thực hiện trong năm nay Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Và trước Thượng Hội đồng Giám mục sẽ có cuộc gặp gỡ người trẻ để họ cảm thấy và giữ vai chính trong tâm lòng giáo hội, để giúp chúng ta làm sao cho giáo hội có một khuôn mặt trẻ trung. Chắc chắn không phải để chữa trị giáo hội bằng thứ kem thẩm mỹ làm trẻ lại, nhưng để giáo hội tự thâm tâm được gọi hỏi, để những con cái mình đặt câu hỏi, hầu trở nên mỗi ngày trung thành hơn với tin mừng. Giáo hội Chile cần các bạn trẻ dường nào để đánh động và giúp đỡ chúng tôi trở nên gần Chúa Giêsu hơn. Những câu hỏi của các bạn ước muốn được biết, ước muốn trở nên quảng đại, đòi chúng tôi phải gần gũi hơn với Chúa Giêsu. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi gần Chúa Giêsu hơn. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, xin các bạn để tôi kể một giai thoại này. Một hôm, khi nói với một người trẻ, tôi hỏi xem điều gì có thể làm cho anh ta câu có khó chịu. Anh nói với tôi, khi điện thoại di động của con bị hết pin, hoặc khi con không nối vào Internet được. Tôi hỏi anh, tại sao vậy? Anh trả lời, thưa cha, đó là điều dễ hiểu. Không vào Internet được, thì con sẽ không theo dõi được tất cả những gì đang xảy ra. Con bị ở ngoài thế giới, như bị treo lên vậy. Những lúc như thế, con vội chạy đi tìm một máy sạc pin hoặc một mạng Wi-Fi và mật khẩu để nối lại mạng Internet. Đức Thánh Cha bình luận, điều này khiến tôi nghĩ rằng, đối với đức tin cũng có thể xảy ra một điều như vậy. Sau một thời gian tiến bước ban đầu, và sau cái đà khởi đầu, có những lúc chúng ta thấy sóng của chúng ta giảm sút mà không để ý, và chúng ta bắt đầu không còn nối vào mạng được nữa, không còn pin, và lúc ấy chúng ta trở nên khó tính, không còn tín thác, buồn sầu, không còn sức mạnh, và chúng ta bắt đầu nhìn mọi sự một cách tiêu cực. Khi chúng ta không còn sự nối mạng mang lại sức sống cho các mơ ước của chúng ta nữa, thì con tim bắt đầu mất năng lực, không còn pin nữa. Hoặc nói như một bài ca, tiếng động xung quanh và sự cô đơn của thành thị cô lập chúng ta với mọi sự. Thế giới bị đảo lộn, tìm cách làm cho tôi bị đắm chìm trong đó, nhận chìm những ý tưởng của tôi. Tiếp tục bài huấn dụ với giới trẻ tại đền Thánh Đức Mẹ Maipu, Đức Thánh Cha nói, khi không còn được nối với Chúa Giêsu nữa, thì rốt cuộc chúng ta sẽ nhận chìm những ý tưởng, những mơ ước, đức tin của chúng ta, và chúng ta trở nên khó tính, câu có. Từ người đang giữ vai chính, như chúng ta đang làm hiện nay, và muốn trở nên vai chính, chúng ta có thể đi tới chỗ nghĩ rằng, làm cái gì hay không làm, cũng như nhau mà thôi. Tôi quan tâm, vì khi bị mất sóng, nhiều người nghĩ là mình chẳng còn gì để cho, và như bị lạc hướng. Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn chẳng còn gì để cho đi, hoặc bạn không cần một ai. đừng bao giờ nghĩ như vậy. Như Thánh Hurtado thường nói, nghĩ như thế chính là một lời khuyên của ma quỷ. Hắn muốn bạn nghĩ rằng mình chẳng có giá trị gì và cứ buông xuôi mọi sự như bây giờ. Tất cả chúng ta đều là những người cần thiết và quan trọng. Tất cả chúng ta đều có một cái gì đó để cho đi. Cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với giới trẻ kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Ngài. Sau khi gặp gỡ các bạn trẻ, Đức Thánh Cha đã đến thăm Đại học Công giáo Chile. Đến đại học, vào lúc 7 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã được giáo sư viện trưởng, cùng với Đức Hồng Y. Epsati, Tổng giám mục giáo phận Santiago sở tại đón tiếp tại khuôn viên chính, cùng với 700 sinh viên và một nhóm trẻ em. Rồi Đức Thánh Cha được hướng dẫn đến khuôn viên bên trong, có mái che, nơi diễn ra cuộc gặp gỡ. 1.200 giáo sư và sinh viên đã chờ đợi Ngài tại đây, trong khi 500 người khác tham dự cuộc gặp gỡ qua màn hình tại một phòng lớn gần đó. Trong diễn văn sau lời chào mừng của giáo sư, viện trưởng, Đức Thánh Cha nói đến hai thách đố quan trọng đang được đề ra cho đất nước Chile liên quan tới sự sống chung trong cộng đồng quốc gia và khả năng tiến triển trong cộng đoàn. Ngài nói về những thách đố là nhìn nhận rằng có những tình trạng lên tới mức độ đòi phải suy nghĩ lại. Điều mà cho đến ngày hôm qua có thể là một nhân tố hiệp nhất và đoàn kết, ngày nay đang đòi phải có những câu trả lời mới. Nhịp độ thay đổi có một số tiến trình và biến chuyển lên tới vận tốc chóng mặt đang xảy ra trong các xã hội chúng ta, mời gọi chúng ta phải mau lẹ suy tư không chút chần chừ. Một sự suy tư không thơ ngây, không ảo tưởng và càng không có thái độ tự quyền. Điều này không có nghĩa là cầm hàm sự phát triển kiến thức, nhưng là biến đại học thành một môi trường để thực thi chương trình đối thoại gặp gỡ. Sự sống chung trong quốc gia là điều có thể, theo mức độ chúng ta đề ra những tiến trình giáo dục, đồng thời có tính chất biến đổi, bao gồm và sống chung. Trong xã hội lỏng hoặc nhẹ này, như một số nhà tư tưởng vẫn định nghĩa, những điểm tham chiếu không còn nữa, những điểm mà từ đó con người có thể xây dựng mình về phương diện cá nhân và xã hội. Dường như ngày nay, những đám mây là điểm gặp gỡ mới, thiếu sự ổn định, vì tất cả đều chuyển động và mất sự vững chắc. Thiếu sự vững chắc như thế có thể là một trong những lý do làm mất sự ý thức về không gian công cộng. Một không gian đòi một sự siêu việt đối thoại trên những quyền lợi riêng tư. Sang đến yếu tố quan trọng thứ hai là sự tiến bộ trong cộng đoàn. Đức Thánh Cha nhận định rằng nền văn hóa hiện nay đang đòi những hình thức mới có khả năng bao gồm tất cả các tác nhân mang lại sức sống cho thực tại xã hội, và vì thế có tính chất giáo dục, cần mở rộng ý niệm về cộng đoàn giáo dục. Cộng đoàn này phải đương đầu với thách đố làm sao để không bị cô lập đối với những hình thức kiến thức mới, cũng như không xây dựng sự hiểu biết ở ngoài lề những người thu nhận kiến thức ấy. Vì thế, cần thủ đắc kiến thức có khả năng tạo nên sự tương giao giữa thính đường đại học và sự khôn ngoan của các dân tộc tại đất nước này. Một sự khôn ngoan đầy trực giác, đầy những điều thực tế mà người ta không thể không biết tới khi nghĩ về Chile. Sự tương giao chặt chẽ như thế sẽ tránh được sự tách biệt giữa lý trí và hành động, giữa suy tư và cảm nghiệm, giữa biết và sống. Đức Thánh Cha giải thích rằng, cộng đoàn giáo dục không thể chỉ thu hẹp vào những giảng đường đại học và các thư viện, nhưng luôn được kêu gọi đương đầu với thách đố tham gia. Trong chiều hướng này, cần đặc biệt chú ý đến các cộng đoàn thổ dân bản xứ với các truyền thống văn hóa của họ. Họ không phải chỉ là một nhóm thiểu số giữa các nhóm khác nhau, nhưng đúng hơn, họ phải trở thành những người đối tác chính, nhất là trong lúc người ta thi hành các dự án lớn liên hệ tới không gian của họ. Sau bài diễn văn, Đức Thánh Cha đã để lại quà tặng cho đại học là một bản sao bản đồ hải hành do Bartolome Oliva thực hiện. Bản sao này chỉ được in 50 bản, diễn tả trung thành bản đồ Opinate Latino 283 giữ trong Thư viện Vatican. Thủ bản này gồm 14 bản đồ nhỏ được họa màu trên giấy da. Đáp lại, Đại học Công giáo đã tặng Đức Thánh Cha huy hiệu vàng, thường chỉ dành cho các vị khách và những nhân vật rất đặc biệt. Đức Thánh Cha đã trở về tòa sứ thần cách đó 4 cây số để dùng bữa tối và nghỉ đêm. Đây là đêm cuối cùng của ngài tại Chile. Sang ngày 18 tháng Giêng là ngày cuối cùng chuyến viếng thăm Chile của Đức Thánh Cha. Lúc 7 giờ rưỡi sáng, Đức Thánh Cha ra phi trường căn cứ quân sự ở Santiago để đáp máy bay tới thành phố Iquique, cách đó 1.450 cây số về hướng Bắc, để cử hành thánh lễ cuối cùng tại Chile. Thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành bắt đầu lúc 11 giờ rưỡi giờ địa phương, kính Đức Mẹ Camelo, bổn mạng Chile. Hiện diện trên lễ đài, đặc biệt có tượng Đức Mẹ Tirana, rất được các tín hữu miền Bắc Chile tôn kính, được đưa từ đền thánh tới đây. Trong số các tín hữu hiện diện, cũng có bà Tổng thống Michelle Bachelet của Chile. Ngoài các tín hữu Chile, thuộc một số giáo phận lân cận, còn có đông đảo các tín hữu đến từ các nước láng giềng như Peru, Bolivia và đặc biệt là Argentina. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 50 giám mục và hàng trăm linh mục ngồi trên lễ đài. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng về tiệc cưới Cana. Trong đó, có trình bày mẹ Maria quan tâm đến đôi tân hôn đang bị thiếu rượu trong tiệc cưới và áp dụng vào tình trạng dân chúng địa phương, mời gọi họ quan tâm giúp đỡ nhau, đặc biệt là những người di dân, tránh cho họ khỏi sự bóc lột. Đức Thánh Cha gợi lại sự kiện Iquique, có nghĩa là miền đất mơ ước. Aymara, miền đất đã biết đón nhận dân chúng từ các chủng tộc và văn hóa khác nhau. Họ đã phải rời bỏ những người thân yêu để ra đi. Đó là một sự khởi hành dựa trên hy vọng đạt được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng chúng ta cũng biết rằng, cuộc ra đi ấy luôn có sự lo sợ và không chắc chắn đi kèm. Không chắc chắn về những gì sẽ xảy ra. Miền đất này là miền mơ ước, nhưng chúng ta cũng phải làm sao để nó trở thành một miền đất hiếu khách. Hiếu khách vui mừng như trong đại lễ, vì chúng ta biết rõ rằng không có niềm vui Kitô khi các cánh cửa khép kín. Không có niềm vui Kitô khi ta làm cho người khác thấy rằng họ thừa thải hoặc không có chỗ cho họ nơi chúng ta. Như mẹ Maria ở tiệc cưới Cana, chúng ta hãy cố gắng học cách quan tâm chú ý trong các quảng trường và trong các làng mạc chúng ta và nhận ra những người có đời sống khó khăn, bị mất mát hoặc bị cướp đoạt mất những lý do để mừng lễ. Và chúng ta đừng sợ lên tiếng báo động để nói rằng họ không có rượu. Tiếng kêu của dân chúa, tiếng kêu của người nghèo, hợp thành kinh nguyện và mở rộng con tim, dạy chúng ta quan tâm. chúng ta hãy chú ý tới mọi tình trạng bất công và những hình thức bóc lột mới, làm cho bao nhiêu anh chị em chúng ta bị mất niềm vui mừng lễ. Chúng ta hãy quan tâm trước những tình trạng công ăn việc làm bấp bênh, phá hủy đời sống gia đình. Chúng ta hãy chú ý đối với những người lợi dụng tình trạng bất hợp lệ của nhiều người di dân vì họ không biết ngôn ngữ hoặc không có giấy tờ hợp pháp. Chúng ta hãy quan tâm tới tình trạng thiếu nhà ở, đất đai, công ăn việc làm của bao nhiêu gia đình. Như mẹ Maria, với đức tin, chúng ta hãy báo động. Họ không có rượu. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các tín hữu, hãy học hỏi và để cho mình được thấm nhiễm các giá trị, sự khôn ngoan và niềm tin mà những người di dân mang theo họ. Không khép kín đối với những bình đầy khôn ngoan và lịch sử mà những người tiếp tục đến miền đất này mang theo. Đừng làm cho chúng ta bị mất những điều tốt đẹp mà họ có thể cống hiến. Chúng ta hãy để Chúa Giêsu có thể thực hiện phép lạ, biến các cộng đoàn và tâm hồn chúng ta thành dấu chỉ sinh động về sự hiện diện của Ngài. Một sự hiện diện vui tươi và hân hoan như đại lễ, để chúng ta cảm nghiệm rằng Thiên Chúa ở cùng chúng ta, để chúng ta học cách đón tiếp Ngài giữa chúng ta. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời cảm ơn Đức Giám mục Gerasotto của giáo phận Iquique với những lời tiễn biệt của Ngài nhân danh các anh em giám mục và toàn thể dân Chúa ở Chile. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn bà Tổng thống Michelle Bachelet đã mời Ngài đến thăm, và Ngài bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt đối với tất cả những người đã làm cho chuyến viếng thăm này trở nên hiện thực, chính quyền dân sự cũng như mọi người. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn hàng ngàn người thiện nguyện âm thầm cộng tác để không thiếu những vò nước, qua đó Chúa có thể làm phép lạ vui mừng. Ngài nói, giờ đây tôi tiếp tục cuộc lữ hành sang Peru. Dân tộc, thân hữu và huynh đệ của đại tổ quốc này mà chúng ta được mời gọi chăm sóc. Một tổ quốc tìm được vẻ đẹp nơi khuôn mặt đa diện của sắc dân hợp thành. Thánh lễ kết thúc lúc quá một giờ trưa. Đức Thánh Cha còn nán lại chào bà Tổng thống Michelle Bachelet, và sau khi dùng bữa trưa tại nhà tĩnh tâm Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Thánh Cha ra phi trường để đáp máy bay sang Peru, kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ tại Chile. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, trong ngày đầu tiên viếng thăm Chile, ngày 16 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến dinh Tổng thống La Moneda, chào thăm và gặp giới chính quyền Chile và ngoại giao đoàn. Trong buổi gặp mặt này, Đức Thánh Cha đã có bài phát biểu như sau. Kính thưa bà Tổng thống, kính thưa quý vị trong chính phủ và ngoại giao đoàn, quý vị đại diện xã hội chính sự, quý bà và quý ông, tôi thật vui mừng là được đặt chân trên mảnh đất châu Mỹ Latin, bắt đầu chuyến viếng thăm Chile, đất nước cận kề trái tim tôi, từng chào đón và cho tôi được học hành thời niên thiếu. Tôi mong những ngày này được ở bên quý vị, trở thành thời gian bày tỏ lòng biết ơn về những ngày tháng tôi được đón chào ấy. Tôi nhớ đến khúc thơ trong bài quốc ca của quý vị. Chile ơi! Bầu trời xanh của người thanh khiết biết bao, và thanh khiết biết bao ngọn gió thổi qua người. Mảnh đất người nhận làm quê hương dệt đầy hoa, thật nơi đây là hình ảnh địa đàng. Khúc thơ là bản tụng ca đích thực dành cho mảnh đất này, mảnh đất đầy hứa hẹn và không ít thách đố, và đặc biệt tràn trề hy vọng vào tương lai. Xin cảm ơn bà Tổng thống đã ngỏ lời chào mừng. Tôi muốn nhờ bà chuyển lời chào và ôm hôn mọi người Chile từ miền cực Bắc Arica và Parinacota đến quần đảo phía nam với chàng chịt đảo Vaken. Sự đa dạng về địa lý gợi lên sự phong phú dồi dào về văn hóa là nét đặc trưng của đất nước này. Xin cảm ơn quý vị đang hiện diện nơi đây, quý vị thành viên trong chính phủ, quý vị chủ tịch Thượng viện, Hạ viện và tối cao Pháp viện, cũng như quý giới chức chính quyền. Tôi xin chào Ngài Sebastián Piñera Echenique, Tổng thống tân cử, vừa được nhân dân Chile trao phó trọng trách lãnh đạo đất nước trong 4 năm tới. Điểm nổi bật của Chile trong những thập niên gần đây là nền dân chủ được phát huy đã tạo ra sự phát triển vững chắc. Những cuộc bầu cử mới cho thấy quý vị đã đạt đến sự vững vàng và chín chắn của tinh thần công dân. Đây là điều đặc biệt có ý nghĩa trong năm này, kỷ niệm 200 năm ngày tuyên bố độc lập. Ngày ấy mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu vận mệnh của dân tộc quý vị, từ đây được đặt trên nền tảng tự do và luật pháp. Một dân tộc tuy gặp phải những giai đoạn rối ren, những lúc đau thương, nhưng đã vượt qua hết thảy. Nhờ đó, quý vị đã có thể củng cố và khẳng định những ước mơ của các vị lập quốc. Vì thế, tôi nhớ đến phát biểu đầy ý nghĩa của Đức Hồng Y Silvan Henrique trong bài giảng Te Deum. Chúng ta, tất cả chúng ta, là những người đang xây dựng công trình đẹp nhất, quê hương chúng ta. Chính quê hương trần thế là hình ảnh tiên báo và chuẩn bị cho quê hương không có biên giới, nghĩa là quê hương trên trời. Quê hương này không bắt đầu hôm nay với chúng ta, nhưng không thể phát triển và sinh hoa trái mà không có chúng ta. Đó là lý do vì sao chúng ta lãnh nhận quê hương này với niềm quý trọng, lòng biết ơn như một nghĩa vụ đã bắt đầu nhiều năm trước, như một di sản khiến chúng ta tự hào và đồng thời hết lòng gắn bó. Mỗi thế hệ mới, khi nhắm đến những mục tiêu cao hơn, đều phải tiếp nhận những nỗ lực và thành quả của các thế hệ trước. Lòng nhân hậu cùng với tình yêu, công lý và tình liên đới không đạt được một lần là xong, mà phải thực hiện mỗi ngày. Không thể bằng lòng và tự mãn với những gì đã đạt được trong quá khứ, rồi dửng dưng trước thực trạng nhiều anh chị em của chúng ta vẫn đang chịu cảnh bất công. Quý vị đang đứng trước một thách đố tuyệt vời và lý thú, tiếp tục làm việc để nền dân chủ này như những vị đi trước đã mong ước, ngoài các khía cạnh vốn có của nó, thực sự trở thành nơi gặp gỡ dành cho mọi người, giúp mọi người, không trừ một ai, đều thấy mình được mời gọi tham gia xây dựng ngôi nhà, gia đình và đất nước. Nơi ấy, ngôi nhà và gia đình ấy chính là Chile, quảng đại và hiếu khách, yêu mến lịch sử của mình. Quyết tâm kiến tạo một xã hội hòa hợp trong hiện tại và hướng đến tương lai với niềm hy vọng. Đến đây, chúng ta nhớ đến lời thánh Alberto Hurtado, đất nước còn hơn biên cương, đất đai, núi rừng, biển cả, ngôn ngữ và các truyền thống của nó, là cả một sứ mệnh phải chu toàn. Là cả một tương lai, và tương lai đó phụ thuộc phần lớn vào khả năng biết lắng nghe của mọi người dân và các vị lãnh đạo đất nước. Khả năng biết lắng nghe có ý nghĩa quan trọng nhất tại đất nước này, nên mà sự đa dạng về sắc tộc, văn hóa và lịch sử phải được bảo vệ khỏi mọi tinh thần bè phái hoặc óc cai trị, đồng thời thúc đẩy lợi ích chung. Nếu không nhắm đến cộng đồng thì chẳng bao giờ tốt cả. Cần phải lắng nghe người không có việc làm, là người chẳng lo gì được cho gia đình mình lúc này, đừng nói chi đến tương lai. Lắng nghe người bản địa, là những người thường bị lãng quên, phải bảo vệ quyền lợi và nền văn hóa của họ, đừng làm mai một nền văn hóa vốn làm nên bản sắc và sự phong phú của đất nước này. Lắng nghe những di dân đang gõ cửa đất nước này tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng chính họ cũng mang đến năng lực và niềm hy vọng góp phần kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người. Lắng nghe những người trẻ và khát vọng của họ muốn có được nhiều cơ hội hơn, nhất là được học hành, để có thể tham gia tích cực vào việc xây dựng một Chile như lòng họ mong ước, đồng thời che chở họ khỏi hiểm họa ma túy cướp mất phần đời đẹp nhất của họ. Lắng nghe người cao tuổi, vốn rất mực khôn ngoan nhưng cũng gặp nhiều khó khăn, chúng ta không thể bỏ rơi họ. lắng nghe các trẻ nhỏ đang chăm chú nhìn thế giới bằng đôi mắt đầy ngạc nhiên và ngây thơ, mong chờ chúng ta đưa ra câu trả lời cụ thể cho một tương lai xứng đáng. Đến đây, tôi thấy buộc phải nói lên nỗi đau đớn và hổ thẹn trước những thiệt hại do các thừa tác viên của giáo hội đã gây ra cho trẻ nhỏ. Ít nhất với các anh em giáo mục của mình, tôi thấy cần phải nói lên lời xin tha thứ và hết sức trợ giúp các nạn nhân, thậm chí chính chúng tôi cam kết sẽ không để tái diễn những việc như thế. Với khả năng lắng nghe này, đặc biệt hôm nay, chúng ta được mời gọi hãy lưu tâm hơn đến mái nhà chung của mình, vun sới nền văn hóa biết lưu tâm chăm sóc trái đất, và vì thế không đơn thuần chỉ giải quyết những vấn đề nghiêm trọng về sinh thái và môi trường đang phát sinh, mà còn can đảm tiếp nhận một cách nhìn nhận khác, lối suy nghĩ, những chính sách, chương trình giáo dục, lối sống và đời sống thiêng liêng, cùng nhau chống lại xu thế kỷ trị. Xu thế này coi trọng lợi ích kinh tế hơn hệ sinh thái và lợi ích chung của mọi người dân chúng ta. Sự hiểu biết khôn ngoan của những người dân bản địa có thể mang lại những đóng góp lớn lao cho vấn đề này. Chúng ta có thể học nơi họ để biết rằng một dân tộc quay lưng lại với đất, với mọi sự và với mọi người ở trên mặt đất, thì chẳng bao giờ thực sự phát triển được. Nền minh triết sâu sắc của Chile có thể giúp vượt lên khỏi tứ nhân sinh quan chỉ coi trọng tiêu thụ và tiếp nhận một thái độ đúng mực đối với tương lai. Tinh thần của người Chile là hướng đến sự sống, là dứt khoát duy trì sự sống. Đó là lời hiệu triệu tất cả mọi người, và từ lời hiệu triệu này, không ai thấy mình bị loại trừ hoặc là kẻ vô dụng. Một lời hiệu triệu đòi phải triệt để lựa chọn sự sống, nhất là sự sống trong tất cả mọi hình thái đang bị đe dọa. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã mời tôi đến thăm và được gặp gỡ tinh thần của nhân dân đất nước này. Nguyện xin Đức Mẹ núi Carmelo, là mẹ và là nữ vương đất nước Chile, luôn đồng hành và ban cho những ước mơ của đất nước diễm phúc này được hiện thực. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài phát biểu của Đức Thánh Cha Francisco trước chính quyền và ngoại giao đoàn tại Chile sáng ngày 16 tháng Giêng vừa qua, nhân chuyến viếng thăm mục vụ của Ngài tại đây. Bản dịch Việt ngữ do Thành Thi từ trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên để ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu, niềm tin.
Mến chào các bạn trẻ. Như chúng ta đã biết, trong các ngày từ 15 đến 18 tháng Giêng này, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm một vụ đất nước Chile, một quốc gia thuộc châu Mỹ Latin. Vào buổi chiều ngày 17 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã có buổi gặp gỡ với hàng chục ngàn bạn trẻ Chile tại đền thánh Đức Mẹ Maipú ở thủ đô Santiago và mời gọi các bạn trẻ hãy luôn nối mạng vào Chúa Giêsu. Trong một nói với giới trẻ lần này, Duy An thân mời các bạn lắng nghe bài nói chuyện của Đức Thánh Cha với giới trẻ Chile. Đức Thánh Cha bắt đầu bài nói chuyện như sau. Này Ariel, cha cũng rất vui được hiện diện với con. Cảm ơn con đã ngỏ lời chào mừng nhân danh mọi người có mặt. Cha là người biết ơn vì được chia sẻ lúc này với các con. Đối với cha, điều rất quan trọng là chúng ta gặp gỡ và cùng bước bên nhau một lúc. Chúng ta hãy giúp nhau nhìn về phía trước. Cha vui mừng vì cuộc gặp gỡ này diễn ra ở đây, ở Maipú. Ở vùng đất này, nơi lịch sử của Chile bắt đầu bằng một cái ôm hôn âu yếm trong ngôi đền này vốn vươn lên ở giao điểm Bắc Nam, nối liền tuyết và biển là nhà của cả trời lẫn đất. Một ngôi nhà cho Chile, ngôi nhà cho các con, những người trẻ thân yêu, nơi Đức Mẹ Carmelo đang đợi các con và chào đón các con với một trái tim rộng mở. Đức Mẹ đã cùng đồng hành với sự ra đời của quốc gia này và đã cùng đồng hành với rất nhiều người Chile trong suốt 200 năm nay như thế nào. Ngài cũng muốn tiếp tục đồng hành với những giấc mơ mà Thiên Chúa đã đặt trong trái tim các con như thế. Giấc mơ tự do, giấc mơ niềm vui, giấc mơ một tương lai tốt đẹp hơn. Mong muốn, như con nói Ariel, làm những người chủ đạo của thay đổi. Làm những người chủ đạo. Đức mẹ Camilo đồng hành với các con để các con có thể là những người chủ đạo cho Chile mà trái tim các con hằng mơ ước. Cha biết rằng tâm điểm ước mơ của người trẻ Chile và họ mơ những ước mơ lớn là những vùng đất này làm nảy sinh những trải nghiệm lan rộng và nhân rộng khắp các quốc gia khác trong lục địa của chúng ta. Ai đã gợi hứng cho những giấc mơ này? Đó là những người trẻ giống như các con, những người được gợi hứng để trải nghiệm cuộc phiêu lưu của đức tin. Vì đức tin kích thích nơi người trẻ, các tâm tình phiêu lưu, một cuộc phiêu lưu mời gọi họ vượt qua những cảnh quan không thể nào tin được, những địa hình khắc nghiệt, hiểm trở. Nhưng lại một lần nữa, các con thích các phiêu lưu và thách thức. Dù sao, các con sẽ cảm thấy chán khi không có những thách thức để phấn khích các con. Chúng ta thấy điều này rõ ràng, ví dụ bất cứ khi nào có thiên tai. Các con có một khả năng tuyệt vời trong việc huy động, đây là một dấu hiệu chắc chắn cho thấy lòng đại lượng của trái tim các con. Trong thừa tác vụ giám mục của cha, cha đã được thấy không biết bao nhiêu ý tưởng tốt đẹp nơi những người trẻ, trong tâm trí họ. Những người trẻ rất bồn chồn, họ là những người tìm kiếm và duy lý tưởng. Vấn đề mà người lớn chúng ta có là, như thể mình biết hết. Nên hay nói thế này, chúng nghĩ như vậy vì chúng còn trẻ, chúng vẫn còn cần phải lớn lên. Như thế, lớn thêm có nghĩa là chấp nhận sự bất công, là tin rằng không có gì có thể làm được, tin rằng đây là cách mọi việc luôn luôn diễn ra. Vì hiểu ra tầm quan trọng xiết bao của người trẻ và các trải nghiệm của họ, nên năm nay cha muốn triệu tập một thượng hội đồng, và trước hội đồng này, là cuộc họp mặt của người trẻ, để các con có thể cảm thấy và thực sự là những người chủ đạo giữa lòng giáo hội. Để giúp gương mặt giáo hội được trẻ trung, không phải bằng cách sử dụng mỹ phẩm, mà bằng cách để giáo hội được thách thức sâu xa bởi các con trai con gái của mình, giúp giáo hội hàng ngày trung thành hơn với tin mừng. Giáo hội ở Chile cần các con siết bao để rung chuyển đất dưới chân chúng ta và giúp chúng ta đến gần Chúa Giêsu hơn. Các câu hỏi của các con, các ước muốn hiểu biết của các con, các ước nguyện trở thành rộng lượng của các con, tất cả đều cần thiết để chúng ta đến gần Chúa Giêsu hơn. Tất cả chúng ta đều được mời gọi một lần nữa đến gần Chúa Giêsu. Hãy để cha chia sẻ một câu chuyện với các con. Một ngày kia, chuyện vãn với một người đàn ông trẻ tuổi. Cha hỏi anh ta loại sự vật nào làm anh ta bất hạnh. Anh ta nói với cha, khi điện thoại di động của con hết pin hoặc con bị mất nối kết với liên mạng. Cha hỏi anh ta, tại sao? Anh ta trả lời, thưa cha, thật đơn giản, con bỏ lỡ tất cả những gì đang diễn ra. Con bị khóa kín khỏi thế giới, bị mắc kẹt. Trong những khoảnh khắc đó, con nhảy bộ, chạy đi tìm bộ sạc điện thoại, mạng Wi-Fi và mật khẩu để nối kết lại. Điều này khiến cha nghĩ rằng cũng một điều có thể xảy ra với đức tin của chúng ta. Sau một thời gian rong ruổi cuộc hành trình hoặc sau nước rút lúc ban đầu, có những khoảnh khắc dù không hay, dãy sóng của chúng ta bắt đầu loãng dần, rồi chúng ta mất nối kết, mất điện. Lúc ấy, chúng ta trở nên bất hạnh và mất đức tin, chúng ta cảm thấy chán nản và bơ phờ, và bắt đầu nhìn mọi thứ dưới một ánh sáng xấu. Khi chúng ta thiếu nối kết để sạc điện cho các ước mơ của mình, trái tim chúng ta bắt đầu nao núng. Khi pin của mình hết điện, chúng ta cảm thấy như bài hát vốn mô tả, tiếng ồn đằng sau và sự cô đơn của thành phố cắt chúng ta khỏi tất cả mọi thứ. Thế giới lùi lại, cố gắng lấn áp tôi và dìm chết mọi suy nghĩ và ý tưởng của tôi. không có nối kết với Chúa Giêsu, kết cục chúng ta sẽ dìm chết các suy nghĩ và ý tưởng của chúng ta, các giấc mơ và đức tin của chúng ta, và như thế chúng ta sẽ trở nên nản lòng và bực bội. Là những người chủ đạo mà chúng ta vốn và muốn là, chúng ta có thể tiến tới chỗ cảm thấy rằng làm hay không làm bất cứ điều gì đều không có gì khác nhau. Chúng ta bắt đầu cảm thấy chúng ta bị khóa kín khỏi thế giới, như người trẻ tuổi kia nói với cha. Điều làm cha lo lắng là khi mất nối kết, nhiều người nghĩ rằng họ không có gì để cung hiến. Họ cảm thấy mất hết. Các con đừng bao giờ nghĩ rằng các con không có gì để cung hiến hoặc không ai quan tâm đến các con. Đừng bao giờ. Ý nghĩ đó, như Alberto Hurtado thường nói, là tiếng nói của ma quỷ, kẻ muốn làm cho các con cảm thấy các con vô giá trị và duy trì mọi thứ như chúng hiện là. Tất cả chúng ta đều cần thiết và quan trọng. Tất cả chúng ta đều có điều gì đó để cung hiến. Các bạn trẻ thân mến, vừa rồi là bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các bạn trẻ Chile chiều ngày 17 tháng Giêng vừa qua, nhân chuyến viếng thăm của Ngài tại đây. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Thân mời các bạn đón nghe phần còn lại của bài phát biểu này trong lần phát tới. Mục nói với giới trẻ lần này xin tạm dừng nơi đây. Duy An mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Vừa bàn đường cùng mình với sánh vai, con đường chưa ước mơ để ấp bình minh tươi hồng.
Rồi ngày nào hờ hững quên bạn xưa, quên thiết ta sẽ chia, quên cả mến yêu ngày qua.
Dù đời mình làm loài cho bóng đêm, theo dần thân đất ghen, chỉ gửi buồn đau cho người.
Bạn vẫn tìm vẫn đến bên dìu đường, đưa bước qua bình minh, con đường lại ngập mến thương.
Bước đi cùng Giêsu
là bước đi trong ánh sáng, bước đi trong ánh sáng
là bước.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Tôi tớ tin chung khi mỗi ngày con biết chia sẻ, còn mãi là đây tớ vẫn chung khi ân huệ ngài con giữ cho riêng mình.
Có gì mà không do Chúa, không do chính lượng từ bi của ngài, con thường quên lãng vô tâm, say mê tìm quyền lợi thế gian.
Quên công việc. việc mà Chúa đã giao, lo đi tìm thu góp cho mình. Khi Chúa hỏi con biết tính sao, con sẽ là người vô phúc trên đời. Vì Chúa sinh con vào đời bằng tình yêu không hề đổi rời, Ngài hằng thương chăm sóc từng giây. Và Chúa sai con vào đời để con nên bình an cho đời, để yêu mến muôn người mà thôi.
Một ông giám đốc nọ muốn giúp các nhân viên ý thức vai trò và giá trị của họ. Ông viết cho họ bức thư soạn trên chiếc máy tính bị hỏng một phím chữ A. Bức thư có nội dung như sau. Các bạn thân mến, chiếc máy đánh chữ của tôi hoạt động rất tốt, ngoại trừ một phím bị hỏng. Các bạn sẽ nghĩ rằng các phím hoạt động tốt nên không để ý đến phím bị hỏng. Nhưng một phím hỏng dường như cũng đủ sức phá hủy mọi nỗ lực chung và gây cản trở đấy bạn ạ. Bạn có thể tự nhủ rằng không sao, chỉ có mỗi mình tôi như thế. Sẽ chẳng ai để ý tôi có nỗ lực hết mình hay không. Nhưng có sự khác biệt đấy. Vì một tập thể muốn làm việc có hiệu quả, rất cần tất cả các thành viên phải nỗ lực với hết khả năng của mình. Nếu có lúc nào bạn nghĩ xung quanh mình không có gì quan trọng, hãy nhớ đến chiếc máy đánh chữ của tôi. Bạn chính là nhân tố quyết định cho cuộc đời của bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chiếc máy đánh chữ dù chỉ hỏng một phím nhỏ, chúng ta cũng không thể soạn thảo văn bản. Trong cuộc sống cũng vậy, mỗi người luôn có vai trò và trách nhiệm nhất định. Chúng ta không thể đòi hỏi người khác phải hoàn hảo, trong khi chính chúng ta không nỗ lực hết mình. Mỗi người chúng ta cũng ví như một nốt nhạc trong bản đại hòa tấu của thế giới. Trong đó có nốt trầm, nốt bổng, có nốt cao, nốt thấp, nốt dài, nốt ngắn khác nhau, và còn có cả những khoảng lặng. Qua mỗi nốt nhạc nhỏ bé, Thiên Chúa, người nghệ sĩ tài ba, sẽ dệt nên giai điệu ngọt ngào sâu lắng. Thiên Chúa cho chúng ta được tự do chọn lựa, được là nhân tố quyết định trong sự vận hành của cuộc đời mình, và góp phần vào việc kiện toàn vũ trụ và nhân sinh. Con người dù nhỏ bé đến đâu, chúng ta cũng được yêu thương trọn vẹn và được thừa hưởng lời hứa cứu độ. Chính Chúa Giêsu đã nâng ta lên từ vũng lầy tội lỗi để thanh tẩy và làm cho ta nên tinh tuyền. Nếu biết rằng Thiên Chúa đã khắc tên chúng ta trong bàn tay người, hẳn chúng ta sẽ cảm động biết bao. Không những thế, người còn giữ gìn ta không bị cuốn trôi theo những thú vui thấp hèn, còn bao bọc chở che ta khỏi sự tấn công của kẻ thù và cho sinh mệnh ta được an toàn. Trong Chúa Giêsu, chúng ta được thông hiệp mật thiết với Thiên Chúa, như lời Thánh Augustino đã xác tín. Thiên Chúa trở thành sự sống của linh hồn tôi, sự sống của sự sống tôi, thân mật với tôi hơn chính tôi. Chính tình yêu Thiên Chúa thánh hóa và làm cho đời sống chúng ta tỏa ngát hương thơm của đức ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu và từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ. Chỉ tình yêu Thiên Chúa mới làm cho cuộc đời chúng ta nên cao cả và trèo dâng niềm vui ân sủng. Lạy Chúa Giêsu, giữa một thế giới độc tôn cá nhân, đôi lúc chúng con đã phung phí ân thánh, đánh mất chính mình trong thói kiêu căng ích kỷ, và phải chuốc lấy cái kết đáng buồn. Xin cho chúng con một lần thức tỉnh, sám hối trở về để sống cho Chúa và cho tha nhân, biết cùng nhau làm việc thiện, nỗ lực vun trồng cho sự hiệp nhất trong gia đình giáo hội. Lạy Chúa Giêsu, giữa một thế giới tôn thờ tiền bạc và hưởng thụ vật chất, đôi lúc chúng con cũng bị lôi kéo chao đảo bởi sức hấp dẫn của thế gian chóng qua mà quên đi những giá trị bền vững. Xin cho chúng con có được sự khôn ngoan để biết chọn lựa những gì thuộc về Chúa. Amen.
Con nguyện làm người tôi tớ, bao nhiêu phúc lộc là bấy nhiêu nền vàng. Suốt đời xin mãi chuyên chăm cho nền vàng ngày càng lớn thêm.
Khi đêm giờ Chúa ghé mắt trông, con vui mừng dâng Chúa sáng hồn. Ước mong được ngày nói với con, hãy đến tận hưởng ân phúc quê trời.
Tất cả chỉ là vô nghĩa khi thân xác nằm chìm sâu trong mộng. Tất cả rồi cũng tiêu tan duy chỉ còn một lòng bên thôi.
Dẫu con chịu thiêu đốt nát tan, đem gia tài chia hết cho người, nhưng không lòng bác ái mến yêu, bao nhiêu việc lành vô nghĩa trên trời. Vì Chúa sinh con vào đời bằng tình yêu không hề đổi đời, Ngài hằng thương chăm sóc từng giây.
Và Chúa sai con vào đời để con nên bình an cho đời, để yêu mến muôn người mà thôi.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.